Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý thiểu tri thức, tư duy, tính cách và cuộc sống là chủ đề chính của bài kinh Song Tầm thứ 19 của kinh Trung Bộ. Trong bài kinh này, Đức Phật đã phân loại có hai nhóm tư duy, và thông qua kinh nghiệm bản thân của Ngài, Ngài đã giới thiệu chúng ta một con đường chuyển hóa các tư duy âm tính tiêu cực và nuôi lớn các tư duy tích cực. Con đường chuyển hóa đó đã được Ngài đặt trong một cái quỹ đạo, đó là liên hệ đến tính cách giá trị của chúng trong mối liên hệ sự sống của bản thân và thân nhân. Khi đặt tư duy trong sự liên hệ với giá trị, bỗng dưng chúng ta sẽ phải có sự lựa chọn rất là dứt khoát, đó là chọn lựa con đường tư duy nào có lợi ích cho cuộc sống và loại trừ những tư duy nào đi ngược lại với những giá trị của đời sống đạo đức và tâm linh. Chỉ với cách thức đó, Đức Phật xác định rằng hành giả mới có thể chuyển hóa được tận gốc rễ các nỗi khổ niềm đau tiềm tàng ở trong chiều kích nhận thức của con người trải qua chiều dài của đời sống sanh tử. Bản nguyên tác gọi là song tầm, có nghĩa là có hai khuynh hướng tư duy song hành với nhau, và sự song hành này đặt trên sự lựa chọn của con người. Đôi lúc nếu thiếu sự dứt khoát, con người có thể sống với hai khuynh hướng, đôi lúc là mâu thuẫn và đối lập lẫn nhau. Tính cách song hành đó đã làm cho con người rơi vào trạng thái là mâu thuẫn nội tại, nghĩa là bên nào mình cũng muốn, giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa phàm và thánh, giữa đời sống tại gia và xuất gia, giữa đạo và đời. Và khi học bài kinh này thì dĩ nhiên Đức Phật dạy chúng ta là chỉ chọn lựa một chứ không chọn lựa hai. Khái niệm về con đường trung đạo trong kinh Tạng Pali nói riêng và kinh điển đạo Phật nói chung chỉ cho một thái độ hành trì dứt khoát, không bị vướng bận, không bị hệ lụy, không bị lơ lửng giữa đạo và đề, giữa hưởng thụ và ép sát khổ hạnh, giữa những cách thế nhị nguyên và đối lập, mà là vượt lên trên các cặp đối lập này. Cho nên hành giả Phật giáo phải là những con người đặt nặng sự hành trì để giải phóng mình khỏi tình trạng hỗn ngang của nhận thức, cũng như là tình trạng lấn cấn giữa sự lựa chọn. Khi con người xác định được sự lựa chọn một cách dứt khoát thì hướng sống, khuynh hướng sống, giá trị của nó sẽ được hiển bày ra. Dĩ nhiên lý thuyết thì rất là đơn giản, nhưng vào hành trì thì sự lựa chọn khó vô cùng. Đôi lúc chúng ta để cho ngôn ngữ của cảm tính chi phối, ảnh hưởng. Đôi lúc chúng ta lại để cho ngôn ngữ của lý trí lấn át trái tim. Cả hai cái này đôi lúc không song hành với nhau thì cũng tạo ra sự rắc rối cho đời sống. Mà khi chúng song hành với nhau á, thì nó lại tạo ra sự lấn cấn, nghĩa là nó không rành rọt, không rõ ràng. Do đó Đức Phật dạy là chúng ta phải xác định được vị trí, vai trò cũng như là các hệ giá trị ảnh hưởng đến sự lựa chọn đó, thì lúc đó chúng ta mới có một sự lựa chọn dứt khoát. Có nghĩa là khi đặt chân trên con đường chuyển hóa thông qua sự lựa chọn của nhận thức và tư duy, con người không còn có thái độ rầy đây mây đó trong các pháp môn, không còn có cái tình huống là thử nghiệm rồi sau đó mới chọn lựa, hoặc là cứ trải nghiệm hết tất cả mọi con đường rồi quyết định sau. Thì tất cả những cái khuynh hướng thì thí nghiệm như vậy rõ ràng nó có thể tạo cho người hành giả một cái mặt bằng so sánh đối chiếu tốt, nhưng mà về lâu về dài đó, nó làm cho con người mất định hướng. Có nghĩa là cái gì mình cũng thích, cái gì mình thấy cũng có lý, cái gì thấy cũng hay, và do đó cuối cùng là không chọn cái gì. Ta gọi là đi hàng đôi á, thì sẽ không được gì hết. Bắt cá hai tay trong pháp môn, trong nhận thức, trong tư duy cũng không tạo ra một nền tảng tiến sâu tiến xa trên con đường hành trì của mình được. Khi phân tích đến tư duy liên hệ đến tính cách và cuộc sống, Đức Phật đã xác định rất là rõ, tư duy là một phần của sự sống. Tư duy hình thành lên sự sống. Sự sống đó nó liên hệ đến tính cách và sự lựa chọn của con người nhiều lắm. Chỉ cần thông qua cách chọn lựa, chúng ta có thể dự đoán biết được rằng giá trị của người đó như thế nào. Nghiên cứu phân tích về bản chất của văn hóa thông qua phong tục lập quán của một dân tộc, một cộng đồng hay là của từng con người cá thể, chúng ta thấy được tư duy của người đó, của cộng đồng đó và những hệ giá trị liên hệ đến chúng. Dĩ nhiên là trong khi chọn lựa đặt trên nền tảng của tư duy, ai cũng có quyền và rất là khách quan cho rằng sự lựa chọn của mình là chân chính. Còn tất cả những ngã rẽ là những sự lựa chọn khác của người khác, của tập đoàn khác, của cộng đồng khác, của quốc gia khác, có thể là thứ yếu hoặc là không đạt được những giá trị tâm linh đạo đức như mình đã đạt, sẽ đạt hay là đang đạt. Chúng ta có quyền đặt nhiều vấn đề như vậy. Vì như cách đặt vấn đề cũng như là cách giải quyết vấn đề đó hoàn toàn thuộc về yếu tố chủ quan. Làm thế nào để chúng ta có một con đường tư duy rất là chuẩn mực, lại khách quan và có được những hệ giá trị đạo đức và tâm linh? Đó là cái câu hỏi rất là lớn cho tất cả các hành giả từ xưa cũng như là nay. Khi chúng ta trả lời được cái câu hỏi đó, thì rõ ràng sự lựa chọn của chúng ta được xem là chân chính, và con đường đó có khuynh hướng chuyển hóa tính cách phàm phu ở trong con người, ở trong nhận thức, trong cảm xúc và trong đời sống của mình. Còn ngược lại đó, thì chúng ta có thể tiến hành đi trên một con đường tâm linh, trên một truyền thống rất là phong phú. Ấy thế mà kết quả đạt được của chúng ta chẳng là bao. Đức Phật đã xác định con người sống chịu ảnh hưởng của đời sống tư duy rất là lớn. Hay nói cách khác là tư duy tạo ra một phần sự sống, tư duy tạo ra tính cách, và con người là một phần của tư duy mà con người đó có. Ngài dùng một mệnh đề là ta sống dựa trên tư duy. Và nếu chúng ta so sánh cái câu phát biểu này với lời phát biểu của một triết gia phương Tây, đó là Descartes: tôi tư duy cho nên tôi hiện hữu, chúng ta thấy là hai cách thế đặt vấn đề hoàn toàn khác nhau. Trong cách đặt vấn đề của triết gia phương Tây, thừa nhận sự hiện hữu của con người là nằm ở cái chiều kích tư duy của người đó. Mà nếu chúng ta đặt lại một vấn đề nhỏ thôi, chúng ta thấy trở nên vô lý liền. Như vậy là lúc nào mà con người không tư duy thì lúc đó con người có thể được đồng hóa hay là đẳng thức hóa với sự không hiện hữu hay không? Bên nhà Phật trả lời là không. Có những lúc chúng ta không tư duy, chúng ta vẫn hiện hữu. Ví dụ như trong những trạng thái người ngủ không có những giấc mơ, thì trạng thái tư duy của ý thức gần như là thư giãn, ngừng hoạt động trọn vẹn. Hoặc là trong một cái tai nạn nào đó, chúng ta bị bất tỉnh nhân sự, và rõ ràng cái hoạt dụng ký thức trong trường hợp này có thể không có hiện hữu, sự tư duy bị vắng lặng, ấy thế mà con người vẫn sống. Hoặc là trong những tình trạng bệnh lâm sàng, chết lâm sàng, chúng ta tưởng rằng sự ngưng đập của trái tim cũng như là các hoạt dụng của giác quan đã không còn mó máy cử động nữa, là người đó đã có đề sao. Nhưng mà trên thực tế đó, cái tư duy đó nó có thể phục hoạt trở lại trong những tình huống điều kiện cụ thể nào đó. Cho nên là trong lúc con người không tư duy, con người vẫn tiếp tục hiện hữu. Đó chưa nói đến tình trạng mà nhà Phật nói là khi mà con người chuyển hóa hết tất cả những dòng tư duy của ý thức nhị nguyên, thì lúc bấy giờ con người chẳng những hiện hữu mà hiện hữu không với tư cách là một người phàm, hiện hữu với tư cách là một vị thánh. Quan điểm này rất là khác với các truyền thống triết học, tôn giáo xưa cũng như là nay. Nói một cách khác là đạo Phật Đại Thừa đã phân định ra hai cấp độ của nhận thức. Cấp độ thứ nhất đó là nhận thức dựa trên nền tảng của tư duy giác quan, dưới ảnh hưởng, tác động, hỗ trợ của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nền tư duy giác quan này đặt trên chủ nghĩa kinh nghiệm rất là nhiều. Chủ nghĩa kinh nghiệm đó có thể được sự hỗ trợ của các quy luật nhận thức, chẳng hạn như là loại suy, tổng hợp, quy nạp, diễn dịch, vân vân. Có khi đúng, có khi sai, có khi chủ quan, có khi khách quan. Và khi mà con người phát triển về khuynh hướng tư duy giác quan quá nhiều đó, thì lúc bấy giờ con người có thể rất là thông thái, nhanh nhẹn, nhưng mà đời sống định tĩnh của thiền và tính cách chuyển hóa các lậu hoặc ở trong tâm có thể bị giảm thiểu. Hay nói một cách khác là sự phát triển về tư duy ý thức và con đường tu tập tâm linh có thể được diễn ra theo một cách thế là tỷ lệ nghịch với nhau. Cấp độ nhận thức thứ hai đặt trên nền tảng của một tư duy vô ngã, tức là không đặt trên nền tảng của nhị nguyên, của đối đãi, của sự tranh chấp nội tại giữa giác quan và đối tượng của chúng, như bài kinh vừa qua chúng ta đã học. Những loại nhận thức tư duy đó được xem là tư duy của bậc thánh. Và nói một cách nôm na dễ hiểu, đó là cái loại tư duy nhìn đúng như là bản chất của chúng đang diễn ra. Cũng là một tư duy, nhưng mà tư duy không có ý thức, tạm gọi là loại tư duy vô thức, hay là tư duy vượt lên trên các kiến chấp thông thường do giác quan mang lại, hay là tác động, hay là tạo ảnh hưởng. Đức Phật nói là ta sống dựa trên tư duy, hay là nói một cách khác là Ngài đã thừa nhận rằng là đời sống của Ngài, của chúng ta và các cả các loài động vật đều ảnh hưởng ít nhiều đến tư duy, trong sự lựa chọn, trong ảnh hưởng, trong khuynh hướng, trong lý tưởng, trong con đường, trong ý thức hệ, vân vân. Ảnh hưởng đó là một cái ảnh hưởng đa chiều. Còn Ngài không xác định rằng hễ có tư duy thì có hiện hữu, còn không có tư duy là không có hiện hữu. Vì bản chất của hiện hữu về lúc đó, nó không có nhất thiết phải liên hệ đến sự tư duy hay là không tư duy của con người. Xác định tính cách tư duy ảnh hưởng đến đời sống của con người là một cái cách thức đặt con người vào trong cái chủ nghĩa trách nhiệm về những gì mà con người đó suy nghĩ, đặt vấn đề, giải quyết vấn đề thông qua hành động, thông qua nhận thức, thông qua cách thức ứng xử và giao tế. Để chuyển hóa các loại tư duy phàm tục hay là tư duy giác quan thì Đức Phật đã chia có hai nhóm tư duy chính. Nhóm tư duy thứ nhất tạm gọi là tư duy dục, sân và hại, đặt trên nền tảng của ba thái độ tâm lý: lấy nỗi đam mê về tính dục hay đam mê giác quan làm chuẩn để nhận định, đánh giá, giải quyết vấn đề; lấy sự thích và không thích, mến và không mến làm tiêu chuẩn để ứng xử giữa ta và người; lấy cái tình trạng phản ứng cá nhân đối với con người, đối với sự vật, đối với xã hội làm quy chuẩn của giao tế. Đó là nếu những gì mình thích thì mình bảo vệ, bưng bít, ủng hộ, hỗ trợ. Còn những gì mình không thích có thể loại trừ, đối kháng, xung đột, vân vân. Được biểu đạt dưới nhiều cấp độ, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, từ phức tạp nhất cho đến là đơn giản nhất. Dĩ nhiên là khuynh hướng tư duy đặt trên nền tảng của dục, của sân và của hại thuộc về bản chất tư duy phàm phu. Tất cả chúng ta đã từng tư duy như vậy. Chúng ta tư duy đặt trên nền tảng của sự lựa chọn. Và khi đặt cái sự lựa chọn lên trên rồi đó, thì lấy và bỏ, thích và không thích, yêu và ghét, mình và người, bạn và thù bắt đầu có mặt sau màn. Cho nên mãi mãi chúng ta sống trong tình trạng là mâu thuẫn giữa những đối tác, mâu thuẫn giữa trong các mối quan hệ. Trong bản nguyên tắc Pali, tư duy về tính dục được gọi là Kama Vitaka, mà bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Minh Châu gọi là dục tầm. Tầm đây có nghĩa là sự tư duy tìm kiếm, kiếm về các giá trị tính dục, kiếm về những giá trị giới tính, kiếm về những giá trị của đời sống mà con người thế gian xem là an lạc hạnh phúc nhất. Dĩ nhiên tư duy của đời sống tính dục đó là một nhu cầu không thể thiếu đối với các loài chúng sinh, các động vật có mặt trong cuộc đời này, qua đời rồi tiếp tục hiện hữu, tái hiện hữu. Cái tiến trình hiện hữu và tái hiện hữu đó đặt trên nền tảng của dục tầm. Các vị Bồ Tát, nói chung là những vị chứng đạo có mặt trong cuộc đời, có thể vượt lên trên khuynh hướng thông thường này ở chỗ là các ngài phát nguyện đi vào cuộc đời với cách thức là một người tại gia hay là một người xuất gia, để truyền bá tư tưởng tinh thần con đường giải thoát của Đức Phật đến với tha nhân dễ dàng hơn. Thì trong con đường của sự phát nguyện đó, phần dục tầm không có hiện hữu. Tức là các vị Bồ Tát khi nhập thai rồi có mặt ở trong bào thai, rồi được thai sinh ra từ bào thai, và tiến trình lớn lên rõ ràng đã tách rời khỏi cái ảnh hưởng của dục tầm. Còn phần lớn, và có thể nói là đại đa số hay là toàn thể tất cả các loài chúng sinh, ngoài trừ các vị dấn thân hành đạo đã chứng đắc, thì hầu như là bị dục tầm cuốn trôi ở trong cái vòng tái sanh và luân hồi. Tuy tính dục có thể được sự hỗ trợ của sắc dục thông qua phương tiện là thị dục, nghĩa là các khuynh hướng tính dục có thể dựa trên chủ nghĩa hay là hình thái và màu sắc, vóc dáng, điệu bộ, cử chỉ của con người, đặc biệt là người khác giới tính. Để thỏa mãn thì con người có thể hỗ trợ bằng cách đó là tạo ra những phương tiện thị dục, tức là thỏa mãn cái dục thông qua cái nhìn. Ví dụ như là có nhiều khán thính giả thích một nghệ sĩ nào đó, có thể mua một cái vé rất là đắt tiền tới để nghe hoặc là để nhìn cái người nghệ sĩ mà mình yêu chuộng thôi, thỏa mãn rồi ra về. Sự thị dục đó có thể nó không liên hệ gì đến các cái quy định đời sống hôn nhân một vợ một chồng của luật pháp, hay là tính cách chung thủy theo tinh thần của đời sống đạo đức năm giới. Nhưng mà dựa vào nền tảng của tâm thì sự thị dục đã làm cho tính cách chung thủy của con người có thể là bị ảnh hưởng, tác động rồi, tức là nó không còn được 100%. Khi mà thị dục về đời sống không chung thủy đã có mặt ở trong nhận thức của một người nào đó, thì yếu tố phá vỡ đời sống hôn nhân đã có thể được thiết lập. Vấn đề nằm ở chỗ là thời gian và sự lựa chọn nhanh và mau mà thôi. Cho nên khi Đức Phật phân tích về dục tầm và nhấn mạnh đến tính cách các phương tiện hỗ trợ như là thị dục hay là thanh dục hay là sắc dục, Ngài muốn khẳng định với chúng ta một điều, đó là đừng xem thường những cái phương tiện, những công cụ đó, bởi vì cái đó không khéo nó làm ảnh hưởng và lôi cuốn con người vào trong một cách thế là đánh mất chính mình, đánh mất người, rồi cuối cùng là đời sống giá trị đạo đức của mình trở nên bị giảm thiểu và bị suy thoái. Khi con người có khuynh hướng dục tầm, có nghĩa là tìm kiếm những giá trị dục, thì con người có khuynh hướng là sẵn sàng thỏa mãn và rơi vào trạng thái bị đắm nhiễm. Sự đắm nhiễm đó có thể được thể hiện qua những cách thức chẳng hạn như là vượt rào cản của phong tục tập quán, của đạo đức, của các mối quan hệ xã hội. Và nếu dựa vào các cái quy luật, những hệ thống luật lệ cho phép về sự hưởng thụ tính dục được xem là hợp lệ, được xem là vẫn có đạo đức về phương diện nhân đạo hay về phương diện nhân thừa đó, thì lúc bấy giờ con người sẽ có thể có khuynh hướng là chiếm hữu những gì mà mình đang hưởng thụ. Tính cách độc quyền trong dục tầm rất là cao, tức là khi mình lập giao thác với một người nào đó, mình nghĩ rằng người đó thuộc về mình, chỉ có mình có được cái độc quyền để sử dụng các giá trị về dục tầm đó theo cách thức mà luật pháp cho phép hay là đời sống đạo đức của các tôn giáo quy định và chấp nhận. Cho nên Đức Phật nói là khi con người có khuynh hướng tư duy tính dục rồi đó, thì lúc bấy giờ thái độ chấp vào bản ngã và ngã sủ xuất hiện và gia tăng. Cho nên bản chất của đời sống thế gian hay là thế tục đó, luôn luôn kéo theo sự chấp trước về bản ngã. Và cho đến lúc nào chúng ta còn chấp nhận tính cách của một đời sống tại gia, thì lúc đó nó khuynh hướng dục tầm vẫn có thể còn khống chế và chinh phục chúng ta. Bây giờ đó dục tầm làm cho con người trở thành phàm. Trong sách Khởi Nguyên của Do Thái Giáo có kể một câu chuyện, đó là hai vợ chồng Abraham và Sarah thương nhau rất là nhiều, có quyền ước lớn là làm thế nào để xây dựng một quốc gia mà trong đó tất cả các thành dân được ăn vui và hạnh phúc. Nhưng mà cái quốc gia mà hai vợ chồng này đang cư ngụ và sinh sống là không có đủ các phương tiện về địa dư cũng như là về tài nguyên để có thể biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Cho nên họ đã phải di cư và tìm một mảnh đất hứa mới. Họ đã đến một quốc gia khác, và quốc gia này có một vị vua tên là Pharaoh. Dĩ nhiên là khuynh hướng ngày xưa về sự hưởng thụ dục tầm rất là cao. Nhà vua, các quan lại, những người có vị trí trong xã hội lớn luôn luôn tìm kiếm những cái giá trị dục tầm đặt trên nền tảng của sắc dục, có nghĩa là đời sống dục dựa trên yếu tố thẩm mỹ, đặc biệt đối với những người nữ. Cho nên người nữ đã trở thành cái sự mời gọi, vừa thăng quan tiến chức, vừa cơ ngơi sự nghiệp, vừa những điều kiện vật chất dẫn đến sự hạnh phúc của thế nhân, nhưng cũng tạo ra cơ hội tương tự mời gọi những sự rắc rối. Sarah là một người vợ rất là hiền lương, đạo đức, nhưng lại có một cái nét đẹp rất là kiêu diễm, ai gặp một lần đều quyến luyến. Cho nên Abraham đã rất lo sợ về chuyện này. Ông ta đã mặc ước với vợ của mình, tức là tới bất cứ nơi nào thì cái tình yêu giữa hai bên vẫn phải giữ ở trong lòng thôi, còn thể hiện ra bên ngoài giống như là hai anh em ruột. Bởi vì vua chúa, quan lại, những người có vị trí xã hội khi biết được Sarah là thuyền đã cập bến rồi đó, thì người chồng đó sẽ có thể bị chết. Để gì? Để tạo sự chiếm đoạt, có những khuynh hướng hưởng thụ dục tầm. Cái mặc định đó đã được hai người chấp nhận. Và lời đồn đãi về sắc đẹp nghiêng thùng đổ nước của Sarah đã đồn đến tai của vua Pharaoh. Vua Pharaoh đã cho triệu Sarah vào trong cung đình và buộc bà trở thành vợ của ông, phong rất nhiều tài nguyên, cũng như là phương tiện đời sống vật chất cho cái người chồng mà được mệnh danh là người anh ruột, tức là Abraham. Chỉ vì cái tình trạng đó nó kéo dài được vài năm thôi bị bại lộ, bởi vì cái tình yêu giữa Sarah và Abraham rất là cao, rất là lớn, cho nên là nhà vua không thể nào tìm thấy được những giá trị hạnh phúc đối với cái người mà mình cho là đẹp nhất ở trên cuộc đời này. Thì cuối cùng bà ta đã phải nói ra cái nguyện ước của mình, đó là bà đi tìm mảnh đất hứa mới, không phải để trở thành vợ của nhà vua, mà là mở ra một vương quốc của thượng đế ở trên trần gian này. Thì lúc đó nhà vua này là người rất là có lương tri, hiểu được rằng người kia đã có đặt cặp bến rồi và cũng không hề có thương yêu gì mình, cho nên đã mời Abraham vào và quở trách tại sao ông đã phải làm chuyện đó, cho nên làm cho ta phải rơi vào tình trạng rất là khó xử. Bây giờ vợ ông đây tôi trả về lại với ông. Câu chuyện trong Kinh Thánh Do Thái Giáo đó đã nói đến một điều, đó là cái khuynh hướng dục tầm thường đặt trên nền tảng của sắc dục, nét đẹp của người nữ. Đến độ trong văn chương Việt Nam và Trung Hoa thường nói một cái cặp hôn nhân lý tưởng đặt trên nền tảng nữ là đẹp và nam là có tài, trai tài gái sắc. Như vậy là tài và sắc đó nó đặt trên nền tảng của tư duy tính dục, và tư duy này nó tạo ra khuynh hướng là chiếm hữu, biến một cái không phải của mình trở thành sở của mình trên mặc định của tâm lý và cảm xúc. Và từ đó giữa chúng ta và người mà mình cho là sở hữu của mình đó, nó có một cái sợi dây ràng buộc với nhau về phương diện pháp lý, về phương diện xã hội, về phương diện cá nhân giữa mình và họ. Dĩ nhiên những ràng buộc này về phương diện xã hội có thể chấp nhận được, nhưng nếu như một hành giả nào đó muốn mình có một cái đời sống tâm linh cao, vượt lên trên những hệ lụy thông thường của cuộc đời đó, thì lúc đó người đó phải cắt đứt cái tư duy tính dục và cắt đứt những sự ràng buộc về đời sống thông qua tính dục đó. Cho nên Đức Phật nói khi nào mà có người hành giả còn có khuynh hướng tư duy tính dục thì cho đến lúc đó hành giả đó vẫn còn là người phàm. Như vậy là định nghĩa một người thánh theo đạo Phật á, là người đã thoát ly ra khỏi cái hệ lụy của tư duy tính dục, chứ không phải chỉ đơn thuần là sống độc thân. Độc thân thì ai sống cũng dễ dàng thôi, có nhiều người kém quá cũng độc thân, và có nhiều người thiếu duyên thiếu phận thương ta mà ta không thương lại rồi cũng độc thân thôi. Nhưng mà cái tư duy về hôn nhân, về tình yêu, về tính dục á, vẫn còn thôi thúc ở trong con người của họ. Cho nên dầu họ không hề có những đời sống tính dục, nhưng mà người đó vẫn không được xem là người có khuynh hướng thánh, người trở nên thánh, người đạt được cái trình độ tâm linh của bậc thánh. Loại tư duy thứ hai là tư duy não hại, Bali gọi là Vihamsa Vitaka, bản dịch tiếng Việt của bà Từ Minh Châu gọi là sân tầm, tức là khuynh hướng tư duy đặt trên nền tảng của lòng sân. Xin lỗi, sân tầm là Babada Vitaka. Khi con người có khuynh hướng tâm lý phức tạp thì bỗng dưng là họ sẽ có thái độ luôn luôn xem mình, đặt mình vào vai trò vị trí độc tôn, không thừa nhận những giá trị, không thừa nhận những đóng góp, không thừa nhận những đặc điểm của người khác, của cộng đồng khác, của dân tộc khác có. Các khuynh hướng tư duy như vậy đó đã làm cho bản ngã con người ngày càng lớn, ngày càng mở rộng. Và nếu như thiếu sự kiểm soát tâm đó, thì những con người này sẽ có khuynh hướng là bành trướng, xâm lăng, thôn tính và biến người khác trở thành sở hữu của mình. Nói chung là những gì thuận với mình thì tồn tại, còn không thuận của mình thì bị dẹp bỏ, bị khai trừ đi. Tư duy sân hận đó đặt trên nền tảng của sự chán ghét, tức là mình bất mãn, không đồng tình với một học thuyết, một chủ nghĩa, một ý thức hệ, một con người, một đối tác. Và từ đó mình và người đó luôn luôn đặt trên bàn cân của sự lựa chọn, hoặc là bên A hoặc là B, chứ không phải A và B cùng một lúc. Khuynh hướng chán ghét này ngoài sự ảnh hưởng của lòng bản ngã trên cách thế là loại trừ lẫn nhau, còn tạo ra theo một cách thế, đó là những gì được lặp đi lặp lại nhiều lần tạo ra cảm giác nhàm chán. Ví dụ như là đời sống của vợ chồng trong những năm tháng đầu đó, có một cái hấp lực giới tính lớn lắm. Vài ba năm trở về sau thì hấp lực đó bắt đầu giảm xuống. Bây giờ vợ và chồng quan hệ với nhau với tư cách là trách nhiệm gia đình, với tư cách là mẹ và cha. Cho nên là cái sự nhàm chán đã bắt đầu có mặt, bởi vì cái sự lặp đi lặp lại gặp gỡ nhau đã làm cho họ không còn có cái sự thu hút nhau như ban đầu. Và trong cái nước đó, con người có thể chọn lựa một cái khác có vẻ mới hơn, hấp dẫn hơn, khác với những gì mà mình đã có hay là đang có. Cho nên tư duy về sân tâm đó đã làm cho con người ứng xử mất đi tính cách gọi là thủy và chung. Khi thái độ chán ghét bắt đầu có mặt rồi đó thì sự ứng xử bắt đầu đổi thay liền. Cho nên Đức Phật dạy là tất cả mọi hành giả phải quan sát dòng tư duy, xem rằng là mình có thái độ sân tầm hay không. Nếu thái độ đó có thì các mối quan hệ giữa ta và người sẽ khó có thể bền được lắm. Chúng ta chán ngán rồi thì chúng ta phải tìm một đường thoát để tháo gỡ sự bế tắc hiện tại. Nếu áp dụng khuynh hướng đó vào trong chủ nghĩa giáo dục thì chúng ta cần phải đặt ra một tinh thần trách nhiệm. Nếu mình là những đấng phụ huynh, có nghĩa là khi con em của mình đam mê một cái khác thì sự chán ghét với sự học tập bắt đầu có mặt. Nó không còn siêng năng đến trường đến lớp nữa, hoặc là đến lớp là đến như một thói quen. Còn tâm tư của nó không đặt ở trên bản viết, không đặt ở trên sự hướng dẫn của thầy cô giáo, không đặt ở trên cái tinh thần học tập giữa những người đồng học ở trong một ngôi trường hay trong một phòng học, mà nó có thể tâm tưởng liên hệ đến những cái mà nó cho rằng đó là một sự lựa chọn mới. Cho nên sân tầm có mặt rồi thì lúc bấy giờ cái tính cách, sự thống nhất giữa sự lựa chọn và lý tưởng của mình đó, bị tan vỡ liền. Do đó các phụ huynh cần phải luôn luôn quan sát về những biểu hiện của con em của mình. Nếu như mình thấy nó có những biểu hiện qua ánh mắt, qua những nụ cười, qua cách sống mà nó khác với những cái năm tháng đầu tiên, thì nó được đặt vào trong một môi trường hay là trong một sự nghiệp hay là trong một cái nghề nào đó, đó nó không còn như nguyên sơ, thì chúng ta phải biết rằng nó có những cái ảnh hưởng tạo nên ra sự lựa chọn khác. Sự quan tâm trong trường hợp này sẽ giúp cho con em của mình trở về lại với cái quỹ đạo chân chính mà nó cần phải đi, cần phải lựa chọn, chứ không có một cái hướng thứ hai hay là hướng thứ ba. Cho nên khuynh hướng sân tầm thường nó làm cho con người trở nên bối rối, lúng túng, chán nản, ngao ngán và mất phương hướng ở trong cuộc đời. Loại tư duy thứ ba là tư duy não hại, vihimsa vitaka, thường được dịch là hại tâm. Não hại không chỉ đơn thuần là sự hãm hại người khác bằng lời nói, bằng hành động, bằng cử chỉ, bằng ra lệnh, bằng a dua, mà nó là một cái sự biểu đạt đồng tình về một cái khuynh hướng mà ảnh hưởng đến lợi ích, ảnh hưởng đến mạng sống, đến tuổi thọ của một người khác, hay là của một loài động vật, hay là của một sự kiện, của một vấn đề. Khi con người sống với khuynh hướng hại tầm thì lúc bấy giờ con người có thể có khuynh hướng là trượt tiêu người khác, thanh toán, bởi vì mình không muốn nhìn thấy người kia có mặt, đồng hiện hữu, hay là có một cái ảnh hưởng làm giảm đi giá trị hiện hữu của mình, làm giảm đi thanh danh của mình, làm giảm đi uy tín của mình. Hại tầm là một trong những khuynh hướng tư duy rất là độc đoán và nguy hiểm. Thế giới của hại tầm là thế giới của chủ nghĩa học thuyết và đảng phái. Là các đảng phái không bao giờ muốn đảng nào vượt trội, có vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng tốt đến cộng đồng như chính bản thân đảng của mình. Cho nên khuynh hướng của chủ nghĩa học thuyết thường dẫn đến sự sát phạt và loại trừ lẫn nhau trong lịch sử của loài người. Cũng rất là may khi mà cái chủ nghĩa dân chủ có mặt đó, thì lúc bấy giờ các đảng phái có thể có nhiều, nhưng mà họ được quyền công kích, phê bình, chỉ trích nhưng không thể nào loại trừ đảng phái kia bằng cách là triệt tiêu họ như là trong lịch sử cổ đại hay là trung đại đã từng diễn ra. Khi Đức Phật phân tích về ba nhóm tư duy đặt trên nền tảng của tính dục, đặt trên nền tảng của sự chán ghét và đặt trên nền tảng sự làm hại người khác, Ngài muốn xác định chúng ta một điều là bản chất của người phàm có thể sống, có thể bị ảnh hưởng, có thể bị cho phối bởi các tư duy vừa nêu. Cho nên tiêu chí xác đáng nhất để xác định ai là một người được gọi là thoát tục, ai là một người được gọi là thanh cao, thì phải đặt trên nền tảng xem coi cái dòng tư duy của người đó có khuynh hướng tính dục, có khuynh hướng sân hận, có khuynh hướng loại trừ hay không. Nếu như câu trả lời là có, thì nội dung của những khuynh hướng này làm xác định người tư duy đó là một người phàm và kẻ tục. Còn ngược lại thì người đó được xem là người đang hướng về con đường thánh. Chúng ta có thể áp dụng công thức của tư duy tính dục, tư duy chán ghét và tư duy hãm hại vào trong đời sống của hôn nhân và hạnh phúc. Tổ tiên Việt Nam thường nói một câu thành ngữ rất là hay, đó là già nhân ngãi non vợ chồng, như là một cái lời nhắc nhở đối với những giới trẻ đang bắt đầu vào con đường yêu để chọn lựa cho mình một đời sống gia thất hạnh phúc về sau. Nếu như con người chịu ảnh hưởng quá nhiều bởi nền giáo dục và văn hóa phương Tây, thì cái khuynh hướng hưởng thụ tính dục có thể được diễn ra trước khi hôn thú được có mặt, và họ xem chuyện đó là chuyện rất là bình thường, họ được quyền. Nhưng mà dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam đã từng trải nghiệm qua bản thân của mình và xác định rằng những khuynh hướng hưởng thụ trước hôn thú như vậy đó có thể làm cho hạnh phúc của hôn nhân về sau này khi được thiết lập đó, nó không bền. Hai bên dễ dàng ngán ngẩm, chán nhau, nhàm chán nhau hay là khinh thường nhau, và do đó cái đời sống hạnh phúc đó có thể rất là chậm, như có thể rất là non, cũng có thể rất là không bền vững, non vợ chồng. Chúng ta có thể đúc kết cái tình trạng của tư duy tính dục đó là sớm về tình trong mối quan hệ, dẫn đến mau nhàm chán trong sự đối tác, và cuối cùng có thể dẫn đến sự chia tay. Cái hại tầm không nhất thiết là hại người kia bằng dao gậy hay là bằng mạng sống, bằng tử thọ, mà nó là một cái lời nói hay là một cách ứng xử làm cho người nọ bị tổn thất. Sự tổn thất đó được gọi là hại tầm. Chia tay ở trong một đời sống tình yêu thiếu chung thủy là một hại tầm rất là lớn trong đời sống hôn nhân và gia thất. Do đó lời dạy này vẫn có thể có giá trị tham khảo rất là quan trọng cho những người bắt đầu đi vào con đường hôn nhân và tình yêu. Chúng ta thử phân tích một cái câu chuyện có thật ở trong lịch sử của Trung Hoa. Có một cô gái sống bằng nghề dệt vải ở bên cạnh sông Lại Thủy. Lúc đó vào triều đại Nhiễu Nhương có một tư tưởng gia rất là nổi tiếng tên là Ngũ Tử Tư, sống và là thần dân của nước Ngô. Vì tị nạn dưới sự rà soát và bức bách của nhà vua, cho nên ông đã phải thay đổi thân phận của mình. Sự thay đổi thân phận đó đã làm cho ông trở nên người nghèo khó và ăn xin. Ông ta tưởng chừng như mình đã bị chết bởi đói và khát. Rất là may gặp được một cô gái khoảng chừng 30 tuổi. Cô ta là một cái người độc thân, sống rất là đàng hoàng đứng đắn, có một người mẹ già. Ngũ Tử Tư đã thuyết phục nàng và yêu cầu nàng giúp đỡ bằng cách là cho ăn để có thể vượt qua cơn đói khát. Nhìn vào gương mặt phương phi, tính cách khác thường, cô gái bên sông Lại Thủy này đã có chút tình cảm và dĩ nhiên đã tặng hết những tặng phẩm mà lẽ ra phải cần dâng cho người mẹ ruột của mình. Ngũ Tử Tư ăn xong tất cả những vật thực đó, khôi phục lại sức khỏe và cảm ơn nàng. Rồi nàng lại cảm thấy rất là ân hận, vì theo quan niệm của nhà nho, nam nữ thọ thọ bất tương thân, tức là trong quan hệ giao tế đối tác không được đụng chạm với nhau, thậm chí là sự gần gũi quá mức cũng không được cho phép. Và nếu như một người phụ nữ nào quan hệ như vậy vượt quá cái rào cản luân lý đạo đức mà họ, truyền thống của họ đã đặt ra, thì người đó cảm thấy rằng mình trở nên xấu hổ và mất đi giá trị của đạo đức rất là nhiều. Khi ngủ thứ tư chia tay với nàng với những lời cảm ơn và hẹn rằng về sau này sẽ đền trả nàng một cách rất là xứng đáng, và yêu cầu nàng một điều, đó là đừng bao giờ lộ tông tích của ông ra, thì nàng đã giữ lời hứa đó. Nhưng mà khi ông vừa đi thì nàng suy nghĩ rằng mình đã mất đi giá trị của mình, mình đã làm một chuyện rất nhục nhã, trái với thuần phong mỹ tục, và cuối cùng đã phải tự tử dưới sông Lại Thủy. Chúng ta thấy là cái diễn tiến của dục tầm dẫn đến sân tầm và hại tầm là một cái quy luật diễn ra với rất nhiều người trong chúng ta. Khi dục tầm xuất hiện thì chúng ta cảm thấy là mình đầu tiên là có thiện cảm với một người nào đó, thông qua gương mặt, thông qua điệu bộ, thông qua ngôn ngữ, thông qua ngữ điệu, thông qua cách thức ứng xử, thông qua tư cách đạo đức của một người. Và khi dục tầm đó được thiết lập thì lúc bấy giờ đó chúng ta có sự lựa chọn, hoặc là tiến tới hoặc là tách rời. Khi tiến tới mà thấy không hợp đó, thì nỗi buồn xuất hiện, chúng ta cảm thấy bức rất khó chịu và phải chia tay với những cái muốn mà không được. Thì lúc bấy giờ thái độ tâm lý bức xúc đó, nó được thể hiện như là bản chất của sân tầm, tức là nàng vẫn thích chàng nhưng mà nàng không thể nào chấp nhận chàng, bởi vì nàng cần phải chung thủy, xin lỗi ngài, nàng cần phải hiếu thảo với người mẹ già. Chọn chàng thì tính cách hiếu thảo đó bị mất, bỏ chàng thì khuynh hướng dục tầm không được thỏa mãn. Cho nên sự mâu thuẫn giữa tình và hiếu đã làm cho rất nhiều người trong lịch sử của Trung Hoa Việt Nam trở nên đau khổ. Và khi đã chọn cái phần tình trở thành thứ yếu và hiếu trở nên quan trọng, thì lúc bấy giờ nỗi khổ niềm đau gia tăng, và con người có khuynh hướng là ân hận về sự lựa chọn này. Và cuối cùng nàng đã phải sống với khuynh hướng là hại tầm, tức là tự hại bản thân mình. Rõ ràng ngũ tứ tư không bao giờ muốn cô gái này rơi vào cái sự quyết định bi đát đó. Nhưng mà bản chất của dục tầm dẫn đến sân tầm tạo ra sự mâu thuẫn nội tại trong bản thân của cô, dẫn đến sự quyết định sai lầm của cô là chuyện có thể diễn ra. Và khi thấy được cái tính cách phức tạp kéo theo giữa dục dẫn đến sân và dẫn đến hại, chúng ta cần phải thận trọng rất là nhiều trong sự lựa chọn mối quan hệ tình yêu, mối quan hệ đối tác, mối quan hệ làm ăn buôn bán, hay là giữa sự lựa chọn của những người bạn. Bằng không á, chúng ta có thể có một cái sự khởi đầu rất là đẹp, rồi diễn tiến trở nên bình thường và cái kết thúc rất là xấu. Hoặc có những trường hợp á, là cái diễn tiến á, thì có thể là xấu, cái khởi đầu á, có thể là hung, nhưng mà cái kết cục là đẹp. Nó đều đặt trên nền tảng của dục tầm, sân tầm và hại tầm hết. Bên cạnh các khuynh hướng tư duy phàm tục, Đức Phật còn nêu ra nó có ba loại tư duy tích cực. Đó là mang tính cách đối lập với ba tư duy dục tính, tư duy chán ghét và tư duy não hại. Và Ngài đã dùng bằng cái từ là tư duy ly tính dục, tức là tư duy xả ly, tư duy vượt lên trên mọi hệ lụy và có khuynh hướng là chặt đứt cái sợi dây ràng buộc về cảm xúc, về sở hữu hóa, về bản ngã, về thái độ độc tôn ra khỏi con người phàm phu của mình. Tư duy ly tính dục là một trong những tiền đề quan trọng của những vị xuất gia và làm cho họ có những giá trị tâm linh và đạo đức để trở thành chỗ nương tựa và quy hướng của người tại gia. Bản chất của người xuất gia là phải gieo trồng những hạt giống của tư duy ly tính dục, có nghĩa là cần phải xả ly càng nhiều càng tốt những yếu tố vật chất không cần thiết cho sự phát triển đời sống tâm linh, cần phải xả ly tất cả những hệ lụy về cảm xúc, về nhận thức, cần phải xả ly hết tất cả những gì thuộc về phàm phu và tục tử. Cho nên Đức Phật, Như Lai Thế Tôn có rất nhiều danh hiệu, mà một trong những danh hiệu ấn tượng đó là đấng đại xả. bỏ vợ đẹp con sang, nhà cao cửa rộng, vai trò vị trí xã hội với tư cách là một vị vua tương lai, chưa phải là đại xã theo tinh thần của Đức Phật dạy. Cái đó mới là tiểu xã thôi. Bỏ được chuyện đó nhiều người làm được lắm. Chẳng hạn như là Mahavir của đạo Kỳ Na giáo, Ramakrishna của Ấn Độ giáo, chứ không phải chỉ có Đức Phật Thích Ca mới làm được. Trung xã là sự xả bỏ tất cả những hệ lụy về cảm xúc, về tình yêu, về quan hệ giới tính. Cái này làm cho con người phàm được nâng lên một cấp của thánh. Quan trọng hơn nữa, đặt nền tảng để quyết định hai sự xả lụy trên có giá trị của tâm linh và hướng tới đời sống phàm thánh nhân, thì lúc bấy giờ Đức Phật gọi là đại xả. Có nghĩa là mình phải làm thế nào cho các giác quan tiếp xúc với thế giới trần cảnh mà không bị chấp trước, không bị nhiễm đắm, không bị hệ lụy. Thì trạng thái xả ly trong nhận thức hay là trạng thái không chấp mắc ở trong nhận thức đó, đó được gọi là đại xả. Và chỉ có những người chứng đắc đạo quả mới có thể đạt được trình độ đại xả. Bằng không chúng ta có thể có được một phần của tiểu xả, một phần của trung xả, nhưng lại không có được phần nào của đại xả. Người không còn bị các giác quan ràng buộc, không bị hệ lụy bởi thế giới trần cảnh, thì người đó được gọi là bậc thánh. Cho nên để có được trạng thái tư duy ly tính dục thì nhà Phật dạy chúng ta cần phải vô tâm, chứ nghĩa là không mặn tâm, không để ý, không vướng víu, không chấp mắt, không có phải quá bận rộn về những cái chi tiết không quan trọng, là không có phải bị vướng vào trong những cái tướng trung và tướng riêng của một con người, của người khác giới phái hay là của một chủ nghĩa một học thuyết. Khi một con người tập được những khuynh hướng như vậy thì bỗng dưng là tư duy ly tính dục bắt đầu có mặt, rồi nuôi lớn, rồi trưởng thành, và cuối cùng giúp cho chúng ta trở thành những giá trị rất là thánh vị. Tư duy thứ hai tích cực đó là tư duy không chán ghét, tức là loại trừ được yếu tố hiềm hận ra khỏi dòng chảy của nhận thức. Kinh Pháp Cú dạy chúng ta phải quan niệm như thế này: đứng trước những nỗi khổ niềm đau, nếu như mình nghĩ rằng mình là đối tượng bị vướng bởi những nỗi khổ niềm đau này và có một cái chủ thể tạo ra nỗi khổ niềm đau đó, thì không bao giờ chúng ta có thể thoát khỏi nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau đó sẽ bị rối, giống như là tình trạng chúng ta quăng một cái cuộn chỉ từ ở trên đỉnh núi xuống ở dưới dốc núi, nhưng mà cái đường đi của núi này nó không có phẳng liền mà nó tạo ra rất là nhiều cái gập ghềnh, cho nên là cuộn chỉ càng bung ra thì lại vướng vào những cái khác, do đó sự rắc rối và nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Bản Kinh Pháp Cú nêu ra bằng những câu nói rất là đơn giản: nếu như một người nào đó quan niệm như thế này, nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi tôi, nó hãm hại tôi, nó làm mất giá trị của tôi, ai ôm niềm hận ấy thì hận thù không thể nguôi. Và hận thù trong trường hợp này nó sẽ tạo thành một cái sự rối bời trong tâm tưởng, mà mỗi lần tư duy, mỗi lần hồi ức, mỗi lần liên tưởng đến những khuynh hướng đó thì bỗng dưng nỗi khổ niềm đau gia tăng và chúng ta có khuynh hướng là trả thù. Cho nên Đức Phật dạy là trong nỗi khổ niềm đau mình phải quán cái tinh thần vô ngã trong sự chịu đau và trong sự tác tạo ra cơn đau, thì lúc đó chúng ta không hận thù người kia được. Dĩ nhiên là cái công thức quán vô ngã trong trường hợp này chỉ có thể áp dụng cho tình huống mình là nạn nhân. Mình quan niệm như vậy để chi? Mình không thù người kia, và ngược lại mình thương họ bởi vì họ còn vô minh, cho nên họ mới mang lại nỗi khổ niềm đau cho mình. Và như vậy là cái gốc của hận thù này đó, nó sẽ được mở tung ra, và do đó sau cái hận thù đó đó, nó không còn những hệ lụy về sau nữa. Nếu như chúng ta áp dụng cái công thức quán vô ngã trong nhận thức hiềm hận đó, đối với cái người đã tạo ra tác nhân, tạo ra hoàn cảnh khổ đau đó, thì nỗi khổ niềm đau lại càng gia tăng. Nó chỉ áp dụng một chiều chứ không hay ai chiều. Nạn nhân nên quán cái đó, còn cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau không thể quán vô ngã là tôi làm mà tôi không có làm, người kia khổ nhưng mà trên thực tế người đó không có khổ. Nói như vậy là một biện hộ, nói như vậy là làm cho con đường khổ đau này càng gia tăng thôi. Mà lúc bấy giờ Đức Phật dạy là mình phải quán sự hối hận, nhận thức rằng là cái tác hại mà mình mang lại cho người đó rất là lớn, ảnh hưởng xấu đến đời sống gia đình của họ, cho nên mình phải chịu gánh lấy tất cả những trách nhiệm đạo đức và nhân quả nếu có về sau này cũng như là ở hiện tại. Còn trong trường hợp đó, đó cái tác nhân đã tạo ra nỗi niềm đau không bao giờ được phép quán vô ngã về cái tư duy hiềm hận. Quán cho bản thân mình thì được, nhưng mà quán để mình nói người kia họ đừng buồn tôi là không được. Mình phải ngỏ lời xin lỗi, mình phải bày tỏ lòng ăn năn hối hận, mình phải tỏ vẻ ra và chứng minh bằng chính lương tâm và đạo đức rằng tôi đang đi một cái con đường cách tăng đời sống đạo đức của mình. Thì lúc bấy giờ cái gút của nỗi khổ niềm đau này mới được mở tung ra, còn bằng không nó cứ bị rối nuôi lại. Tư duy thứ ba là tư duy không não hại, tức là vô hại tầm. Không não hại người khác nó phải đặt trên nền tảng của tùy hỷ. Khi mình có tùy hỷ và cảm thông thì lúc bấy giờ nỗi khổ niềm đau mà người khác tạo ra cho mình á, mình không có bận lòng lắm. Rồi mình cũng không bao giờ có những cái ý thức, những khuynh hướng, những nỗ lực chống chọi, trả thù, trả đũa, răng đền răng, mắt đền mắt, máu đền mạng nữa. Mà chúng ta nghĩ rằng là một cái ảnh hưởng tiêu cực diễn ra trên cơ thể của mình, trên nhận thức của mình, trên cảm xúc của mình, nó đã xuất hiện một lần rồi là nó tan biến vào trong hư không, không còn tái diễn. Và khi chúng ta đặt khuynh hướng đó, đó thì chúng ta có thể liên tưởng giống như là cái không gian vậy nè. Nếu chúng ta cung tay lại đấm một cái quả đấm vào trong không gian, dĩ nhiên là cái lực phản hồi nó vẫn có, nhưng phản hồi này nó không mang lại một cái ảnh hưởng xấu gì cho những người khác. Tức là nó đánh vào trong không gian rồi, cái lực phản hồi đó nó sẽ tan biến, ảnh hưởng theo cái sự vận chuyển của không khí. Thì cũng vậy là bất cứ một người nào hại mình bằng một những cú đấm của nhận thức, bằng những sự châm chọc, bằng những cách thức là thọt kề bánh xe, bằng những cách thức phá đám vân vân, mà không trả đũa lại, thì cái hại tầm đó nó sẽ dần dần lắng dịu và trở nên vô hiệu quả. Có hai người, một người ở nước Sở và một người ở nước nước Ngô, nước Lương, sống ở dọc biên giới. Dĩ nhiên là sự khác nhau của họ đó về phương diện quốc tịch, còn về phương diện địa dư nó cùng một mảnh đất, cùng một cái khuynh hướng sống, đó là họ sống bằng nghề trồng trọt của nông nghiệp. Vì cùng làm một nghề mà lại thiếu đi yếu tố là ly sân tầm, làm cho họ trở thành kẻ thù và đối thủ của nhau. Bên nào cũng mong mỏi là bên kia sản lượng của mùa thu hoạch thấp hơn mình, sản lượng của mình phải được tung ra thị trường sớm hơn để giành cái quyền độc tôn về khách hàng, tạo ra những cái giá trị kinh tế cho mình, còn người kia thì không được quyền hưởng những giá trị đó. Cho nên họ hại nhau, họ chửi bới lẫn nhau. Mà người Đức Lương thì hiền hơn, siêng năng hơn, cần cù hơn, ngày đêm cứ lo cày sâu cuốc bẩm để tạo ra những sản lượng kinh tế. Người nước Sở lại lười biếng nhưng mà lại có tánh ganh tị, cho nên cứ đêm á, về đêm á, là ông ta dùng dao chặt rồi cho trâu bò dẫm đạp lên cái ruộng nương của người nước Lương. Khi phát hiện ra người nước Lương rất là buồn, nhưng mà tánh cách hài hòa đã làm cho ông không có nổi loạn, và ông ta đã đến quan huyện để nhờ phân xử. Quan huyện thấy cái tính cách trong trường hợp này rất là phức tạp, không thể giải quyết một cách đơn thuần, bởi vì nó liên hệ đến luật pháp của hai nước, vì họ là hai thằng dân của hai nước khác nhau. Cho nên ông ta đã khuyên người nước Lương, tức là người của nước mình, hãy bỏ qua những tình huống đó, đừng để ý, để nỗi khổ niềm đau không gia tăng. Và ông quan huyện này nó có lẽ là ảnh hưởng tinh thần của nhà Phật, mới khuyên cái người nước Lương rằng là cứ về đêm đó, chờ bên nước Sở ngủ rồi đó, thì ông hãy dùng thuốc trừ sâu, phân bón, rồi tưới nước vào ở trong cái ruộng nương của người kẻ thù của mình. Và cứ làm như vậy trong vòng khoảng 10 ngày thôi là ruộng nương bên kia cũng được rất là tươi, rất là hoa màu, rất là phong phú. Quả thực như lời khuyên, ông ta đã làm theo và kết quả là người nước Sở đó cảm thấy là mình thu hoạch mùa màng không thua kém gì nước Lương. Ông ta ngạc nhiên lắm, bởi vì mình đâu có siêng năng mà tại sao hoa màu của mình lại sung túc như vậy. Ông ta mới rình mới thấy cái người mà mình đã phá hại họ, hãm hại họ, mà họ lại không có thái độ ứng xử giang hồ, ngược lại còn lặng lẽ âm thầm giúp đỡ bên mình về ban đêm. Cho nên là từ lúc đó đó, tất cả những nỗi niềm hãm hại nó bị tan biến hết. Ông ta cảm động rơi nước mắt và nghĩ rằng đây là cái người bạn thân nhất của mình. Và cuối cùng hai bên đã bắt tay với nhau trở thành những người bạn thân. Câu chuyện đó là một câu chuyện có thật, rất là hiếm, không phải ai cũng có thể làm được. Cũng rất là may là họ nằm ở hai quốc gia khác nhau trên một cái đường biên giới thôi. Có nghĩa là khi họ thu hoạch xong rồi họ bán cho thị trường của họ, và do đó sự cạnh tranh có thể nó giảm đi. Còn nếu như họ bán cùng một thị trường, cùng một khách hàng, thì cái tính cách đó chưa chắc đã được diễn ra như ý muốn. Nhờ theo tinh thần nhà Phật, nếu chúng ta có tinh thần hợp tác mà nghĩ rằng là mỗi người cần phải gánh vác một trách nhiệm xã hội, phục vụ cho khách hàng là một trách nhiệm chứ không phải chỉ có giá trị của lợi ích kinh tế mà thôi, thì lúc bây giờ chúng ta có thể biến những cái tình huống căng thẳng hãm hại lẫn nhau trở thành những khuynh hướng tư duy hỗ trợ bổ sung và mang lại lợi cho nhà. Tất cả đều nằm ở khuynh hướng ứng xử của chúng ta. Kế đến, Đức Phật đã phân tích cái tiến trình đối trị tư duy tiêu cực. Ngài nói rằng là khi chúng ta nhìn thấy được tư duy của lòng sân, tư duy của lòng dục, tư duy của lòng hãm hại ảnh hưởng xấu đến bản thân của mình, thì chỉ còn một cái sự lựa chọn duy nhất, đó là chúng ta phải chuyển hóa nó. Và muốn chuyển hóa đó thì chúng ta phải tìm những giá trị đối trị để thay thế và làm cho nó trở nên tươi mát hơn, tích cực hơn, đẹp hơn. Đầu tiên, Ngài trình bày có ba đức tính sống mà tất cả mọi hành giả cần phải ứng dụng. Tư cách thứ nhất đó là sống không phóng dật. Thuật ngữ này trong nhà Phật muốn ám chỉ nghĩa là chúng ta sống đừng bao giờ dễ dãi với chính mình, đừng bao giờ quá ham vui, đừng bao giờ quá buông lung, mà phải có sự chừng mực trung đạo. Để gì? Để chúng ta đi nước bền, có phương pháp, và do đó kết quả của sự tu tập hành trì mang lại những giá trị an vui và hạnh phúc cho bản thân mình. Đức tính thứ hai là phải nhiệt tâm, tức là mình sống bằng bầu nhiệt huyết đối với sự tu tập và với các Phật sự. Còn đối với những người tại gia đó thì mình phải nhiệt huyết đối với cái lập trường mình đang sống. Dĩ nhiên lập trường đây phải là lập trường chân chính. Mình phải nhiệt huyết với cái sự nghiệp mà mình đang dấn thân. Mình phải nhiệt huyết với cái nghề mà mình đang hiện hữu. Tức là ở vai trò nào mình làm một cách tận tình, là một cách có tấm lòng đối với cái vai trò đó, không phải vì đồng lương mà vì cái cơ chế hoàn thiện yếu tố mà mình đang có, mình đang đóng vai trò để cho cái vận hành của cái tổng thể mà mình là một yếu tố được diễn ra một cách tốt đẹp. Cái thứ ba là tính cách tinh cần, nghĩa là ngoài yếu tố không có buông lung, có được lòng nhiệt huyết, mình cần phải có thái độ kiên trì bền bỉ trong lập trường, trong tu học và nhất là trong sự chuyển hóa. Bởi vì nỗi khổ, niềm đau, các nghịch cảnh, các phương tiện đối lập, các yếu tố tiêu cực, những con người phá đám và những dữ liệu làm cho mình dễ bị chao đảo trong cuộc đời nhiều lắm. Cái tốt á, thắp đuốc lên mà tìm đôi lúc chưa thấy. Còn những cái không tốt á, chúng ta chỉ cần giơ tay quơ một cái là đụng rồi. Bước một chân đi là giẫm đạp rồi, hít thở là nó đã vào rồi. Cho nên là phải hết sức là nhạy bén để chúng ta mới loại trừ ra những yếu tố tiêu cực. Và muốn như vậy thì chúng ta phải phát huy một cách có phương pháp về ba đức tính sống mà Đức Phật nêu ra, mà Ngài nói Ngài đã làm thành công bằng kinh nghiệm bản thân của Ngài. Thứ hai là chúng ta phải xác định hệ giá trị của tư duy tiêu cực. Khi tư duy tiêu cực có mặt và hiện hữu đó, thì hành giả trước nhất phải tuệ tri rất là rõ rằng nó mang lại các hậu quả xấu cho bản thân mình trước nhất. Chẳng hạn như ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến thanh danh, ảnh hưởng đến đạo đức, ảnh hưởng đến nhận thức, ảnh hưởng đến cuộc sống. Kế tiếp là nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tha nhân. Dĩ nhiên là nếu như không có lợi cho mình, chắc chắn rằng không thể nào mang lại những giá trị tích cực cho người khác được. Và khi cái phần tự hại và hại người có mặt, thì sự hại cả hai không thể nào tránh khỏi được. Đó là cái mối liên hệ giá trị trực tiếp về phương diện tiêu cực giữa chúng ta và người, giữa đối tác này với những đối tác khác. Tác hại kế tiếp mà Đức Phật nói đó là làm cho đời sống của tri thức, của kiến thức, của nhận thức, của tuệ giác bị tiêu diệt, bị giảm thiểu, bị ảnh hưởng, bị bào mòn và bị chết đi. Khi mà chúng ta có những tư duy tiêu cực về lòng sân, về lòng dục, về lòng hại, chắc chắn rằng tuệ giác con người không bao giờ được lớn mạnh được. Nói một cách khác là người nào còn sân thì người đó không có trí tuệ. Người nào còn hưởng thụ tính dục vượt quá cái quy định cho phép trong đời sống tại gia, tức là chung thủy một vợ một chồng, thì đối với người xuất gia thì phải ly khai nó, thì người đó chắc chắn rằng chưa được gọi là người có trí tuệ. Và người nào để cho tính cách hãm hại, loại trừ và muốn tôn vinh mình lên nhiều thì chắc chắn rằng tuệ giác người đó bị hèo, bị bao mòn đi, bị giảm thiểu và bị chết đi. Khi mà trí tuệ của con người không thể nào được phát triển ở trong nền tảng của các tư duy tiêu cực, thì lúc bấy giờ Đức Phật nói rằng là chúng ta đang có khuynh hướng là đi vào cái dòng phiền não, chảy theo dòng thế tục, dự phần vào tính cách phàm phu và tục tử. Cho nên là các yếu tố của thế gian được trưởng thành thì lúc bấy giờ song hành với nó là các yếu tố của thánh nhân bị giảm thiểu. Và kết quả là không thể nào chúng ta có được trạng thái an lạc tỉnh tại của Niết Bàn, an vui ở hiện tại cũng như là trong tương lai. Khi hành giả xác định rõ được tác hại của nó qua các phương diện vừa nêu, thì lúc bấy giờ khuynh hướng về tính dục, khuynh hướng về lòng sân, khuynh hướng về lòng hãm hại được giảm thiểu đi 50%. Nói một cái khác là đạo Phật nhận thấy được cái vai trò của nhận thức về đạo đức, về tâm linh, đóng chức năng rất quan trọng trong tiến trình chuyển hóa từ phàm trở thành thánh, từ ác trở thành thiện, từ tiêu cực trở thành tích cực. Hay là cái khác là khi chúng ta nhận thức được một cái sai thì chúng ta đã bỏ điều sai đó mấy 10%. Dĩ nhiên là cái thói quen về cái điều sai đó vẫn có thể còn ám ảnh, núi kéo, bám víu, làm cho chúng ta có khi làm thành công, khi làm không thành công. Nhưng bản chất của sự nhận thức về tác hại xấu của những dục tầm, sân tầm và hạ tầm bỗng dưng làm cho con người có một cái hướng đi tích cực, và dĩ nhiên nó vượt lên trên những hệ lụy. Đức Phật nói là ngoài cái sự nhận thức đúng đắn để tạo ra khuynh hướng và lý tưởng lựa chọn, thông qua kinh nghiệm bản thân của Ngài, Ngài cần phải tiếp tục trừ bỏ, xả ly và chấm dứt tận gốc rễ các tư duy tiêu cực. Có nghĩa là đừng bao giờ thỏa mãn, hãnh diện, tự hào với những thành quả nho nhỏ mà chúng ta đạt được trong tu tập. Tưởng chừng như vậy là xong, là chúng ta sai lầm. Bởi vì những yếu tố tư duy sân, dục và hại đó, ở phương diện vi tế đó, nó tiềm ẩn ở trong nền tảng của vô thức. Đến lúc đó, những cái lời nói thị phi, những lời phê bình chỉ trích không ảnh hưởng đến chúng ta, nhưng mà trong tâm khải chúng ta vẫn còn có một cái tâm niệm nào đó xuất hiện rằng là chúng ta không vui về lời phát biểu, mà giờ chúng ta không biểu đạt ra bằng những cái lòng sân, bằng những cái bực mình, nhưng mà yếu tố của lòng sân vẫn đang còn hiện hữu. Hoặc là chúng ta có thể đứng trước một người đẹp tuyệt trần, một người hấp dẫn, chúng ta vẫn không có vượt qua cái rào cản của nhận thức, hay là bị vi phạm yếu tố chung thủy về tâm tưởng. Điều đó vẫn chưa xác định rằng là chúng ta đã loại trừ, đã giải phóng được cái tư duy tính dục ở trong con người của mình, tương tự áp dụng cho khuynh hướng của tư duy hãm hại. Như vậy là phải tiếp tục hành trì các cái con đường, các phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh, đa dạng phong phú khác nhau, để chúng ta mới có thể loại trừ chúng một cách tận gốc rễ, để cho nó không bao giờ có cơ hội tái phát ở hiện tại và trong tương lai. Kế tiếp thì Đức Phật trình bày chúng ta về bản chất của sự thay thế trong đối trị để loại trừ các tư duy tiêu cực. Ngài xác định rằng là khi hành giả để tâm tư duy về một điều gì đó thì ngay lúc đó là tâm chúng ta không có khuynh hướng về cái vấn đề mà chúng ta không có quan tâm. Hay nói một cách khác là thông qua cái định nghĩa này đó, Đức Phật muốn nói một điều là trong mỗi một đơn vị của thời gian, tâm chỉ có thể bám víu vào một đối tượng của nhận thức. Có điều là cái dòng chảy của tâm nó đa dạng và phức tạp, giống như là thác nước. Cho nên là trong sát na đầu, rồi đến sát na kế tiếp, rồi những sát na tiếp tục về sau này đó, tâm chúng ta bị thay đổi đối tượng liên tục, làm chúng ta có ảo tưởng và nhận thức sai lầm rằng trong một tích tắc của thời gian chúng ta có thể nhận thức nhiều thứ cùng một lúc. Hiểu được cái tính cách hoạt động của tâm bám víu vào đối tượng trong một đơn vị thời gian chỉ có một đối tượng, làm cho hành giả vận dụng phương pháp thay thế để loại trừ những gì không thuộc về thánh, loại trừ những gì thuộc về xấu, loại trừ những gì thuộc về phàm phu và tục tử. Chính vì thế mà các tổ đã rất phương tiện lập ra rất nhiều pháp môn dựa vào tinh thần mà Đức Phật đã dạy, chẳng hạn như là pháp môn niệm Phật, mượn danh hiệu sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật với hai ý nghĩa chính, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ, để làm cho tâm hành giả không còn có cơ hội, có điều kiện, có thời gian để bám víu vào những gì thuộc về nỗi khổ niềm đau, thuộc về lòng tham, lòng sân, lòng si, thuộc về các phiền não, thuộc về những cái gì của thế tục này. Cho nên sự bám víu tâm vào ở trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật đã làm cho hành giả loại bỏ, chuyển hóa, thay thế phàm thành thánh, tiêu cực trở thành tích cực. Do đó cái phương pháp ứng dụng xem chừng như đơn giản, nhưng nếu chúng ta làm đúng cách thì từ cái góc độ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà được sử dụng như là một nghệ thuật để làm cho chúng ta vắng lặng nghiệp trần, như là một trong những phương pháp thiền chỉ quan trọng, chỉ là dừng lặng những gì thuộc về thế gian, dẫn đến cái trình độ tâm linh thứ hai, đó là chúng ta quán sát để chuyển hóa tất cả những gốc rễ của khổ đau còn ẩn tàng dưới nhiều hình thức và cấp độ khác nhau mà chúng ta có thể nhận thấy hoặc là không nhận thấy bằng con mắt. Tương tự, các thiền sư Trung Hoa và Nhật Bản đã tạo ra những công án, đã tạo ra các câu thoại đồng như là một cái công cụ để giúp cho tâm của hành giả bám víu vào một đối tượng, và sự bám víu này đã làm cho hành giả không còn có cơ hội để nghĩ về những gì thuộc về thế gian, cho nên tâm được chuyên nhất. Khi tâm chuyên nhất thì trạng thái chánh niệm tỉnh thức có mặt. Khi có chánh niệm tỉnh thức rồi thì bỗng dưng sự an lạc xuất hiện và hành giả loại trừ được những yếu tố của khổ đau ra khỏi nhận thức và đời sống của mình. Như vậy chúng ta thấy là cái bản chất của sự thay thế đó tạo ra tiến trình chuyển hóa. Dĩ nhiên là cái vế được thay thế phải là cái vế phàm phu, vế tiêu cực, vế xấu. Và cái vế nội dung để thay thế mới vào đó phải là cái vế mang tính cách đối lập với những cái xấu này. Các phương pháp quán tưởng trong nhà Phật thường đặt ra trên nền tảng của sự thay thế. Thay thế đặt trên cái khuynh hướng lấy một yếu tố của vật lý để chúng ta dễ dàng hình dung, để từ đó chúng ta liên tưởng đến những yếu tố tinh thần và giá trị đạt được là về phương diện tâm linh. Chẳng hạn như là trong các cái bài kệ Nhật Dụng Tỳ Ni mà tất cả những người xuất gia cần phải học, cần phải thọ trì hàng ngày, hàng giờ. Ví dụ như là khi mình đi vào trong nhà vệ sinh, mình nhìn thấy sự nhơ nhớp của những chất phóng thải mà con người đã loại trừ như một yêu cầu cần thiết cho sự sống. Và mình liên tưởng đến là các cái nhơ nhớp của nhận thức, các nhơ nhớp của tư duy, tư duy lòng sân, tư duy lòng dục, tư duy lòng hãm hại, nó cũng có thể xấu, làm cho hương thơm đạo đức của con người bị nhờ bẩn đi. Và khi mình nhận thức được điều như vậy, quán tưởng được như vậy đó, thì mình khởi lên một cái nỗ lực rất là lớn, đó là làm thế nào để tôi loại trừ tất cả những nhơ bẩn của tư duy, của đạo đức ra khỏi nhận thức của mình. Như vậy là chúng ta dựa vào cái hình ảnh nhơ nhớp vật lý, chất phóng thải của con người ở trong nhà vệ sinh, để chúng ta liên tưởng đến cái giá trị tinh thần và tâm linh cao hơn mà nó tạo ra sự thay thế và chuyển hóa. Như vậy là bản chất của sự tu tập là thay thế chứ không có là đoạn trừ. Nhà Phật không bao giờ dạy chúng ta là chặt bỏ đi cái mê tín, không có, mà chuyển hóa lòng mê để cho cái niềm tin đó nó trở thành chánh tín thôi. Giống như bàn tay này, nếu chúng ta chặt đi rồi đó thì rõ ràng chúng ta không còn, chúng ta phải dùng bàn tay giả thôi. Cho nên là thay thế cái bàn tay lem luốc ăn cắp trở thành một cái bàn tay của sự bố thí, giúp đỡ, chia sẻ. Và chúng ta thay thế cái tâm tham, tâm sân, tâm si bằng cái tâm của rộng lượng, cái tâm của từ bi, cái tâm của tự giác. Nhà Phật dạy là thay thế thôi. Cho nên tiến trình của chuyển hóa là một tiến trình của thay thế. Bên cạnh sự thay thế để tạo ra những giá trị tâm linh đó, thì Đức Phật còn dạy là chúng ta phải tư duy các giá trị tích cực. Đức Phật minh họa nó bằng một cái dụ ngôn tạm gọi là dụ ngôn một đồng, tức là kẻ chăn trâu. Vào đầu mùa thu, khi lúa đã trổ hạt, mà một đồng phải làm công việc là giữ bò, cầm roi để kiềm chế bò, không để cho chúng có thể dẫm đạp vào lúa mạ của những đồng ruộng của những người khác. Khi làm công việc đó, có thể nó có nhiều động cơ mục đích khác nhau. Có người nghĩ rằng là mình làm chuyện đó để mình bảo vệ cái quyền sở hữu và những giá trị mà người khác có, giống như mình tôn trọng và bảo vệ những giá trị của mình. Có người làm công việc này bởi vì sợ tu tội, sợ bị phạt, sợ bị chửi bới, sợ bị trách móc, sợ bị đánh đập, thậm chí sợ bị giết chết. Trong truyền thống Bà La Môn giai cấp, những người giai cấp thấp phải phục dịch những người giai cấp cao. Ai sai gì mình phải làm đó và làm một cách vô điều kiện. Động cơ có thể khác nhau, nhưng mà mục đích đó là làm thế nào để giữ cho lúa mạ của người và của mình không bị bò và trâu dẫm đạp hư nát. Tương tự như vậy, Đức Phật dạy là tất cả các hành giả phải nhìn thấy được sự nguy hại và các hậu quả dẫn đến tính cách hạ liệt về đạo đức, cũng như là sự thi thoái ối nhiễm của con người về các ác pháp, để làm cho chúng ta từ bỏ những tư duy tính dục, từ bỏ những tư duy của lòng sân và từ bỏ những tư duy của lòng tham. Và khi con người phát tâm mãnh liệt để sống một đời sống viễn ly vì sự lợi ích và thanh tịnh cho bản thân mình và cho những người khác, thì các giá trị tích cực đó sẽ được nuôi lớn một cách có ý thức. Bằng không đó, chúng ta chỉ làm vay mượn đối trị để trấn an, để loại trừ, để chuyển hóa, nhưng mà chúng ta lại không có một cái động lực lâu dài bền bỉ để hỗ trợ cho cái tiến trình tu tập rất là cam go và thử thách. Cho nên nhìn thấy được cái tính cách giá trị của những tư duy tích cực đó, làm cho chúng ta phải nghĩ rằng mình phải có một cái vai trò mang lại những giá trị lợi cho bản thân mình, cho người, cho đời, tăng trưởng được tuệ giác, rồi loại trừ được những yếu tố phiền não và có khuynh hướng mang lại an vui và hạnh phúc. Tức là mình phải nhìn thấy cái sự song hành của những giá trị tích cực, thì lúc bấy giờ con đường hành trì mới được bền bỉ. Cuối cùng, Đức Phật xác định rằng là bất cứ một hành giả nào, dù là xuất gia hay tại gia, khi phát triển những tư duy tích cực như vậy đó, thì bỗng dưng là người đó sẽ có được những giá trị ở hiện tại, đó là không bao giờ rơi vào trạng thái sợ hãi và hoang mang. Khi mình đã giải phóng và chuyển hóa được lòng chiếm hữu phi pháp về tình yêu, về hôn nhân, về giới tính, thì rõ ràng mình đâu có sợ luật pháp trừng trị về cái tội không chung thủy hay là vượt quá cái quy định một vợ một chồng. Chúng ta cũng không sợ là cái thanh danh đạo đức của mình bị ảnh hưởng xấu, bởi vì cái lời đồn đãi hay là những lời vu khống không làm cho giá trị đạo đức của mình bị mất đi. Khi mình không hề có một cái lòng sân loại trừ người nào, cũng không hề có một cái tính xấu là tôn vinh bản ngã của mình, thì mình đâu bao giờ có nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị người khác thay thế, mình sẽ bị người khác loại trừ. Đời sống nhân quả thông qua tính cách đạo đức sẽ xác định vai trò dấn thân của mình lâu dài. Cứ sống một cách có đạo đức, có lương tâm, trên thái độ ôn hòa, trên chế độ hòa hợp, trên chế độ xây dựng, trên chế độ đối tác không có lợi trừ, thì bỗng dưng tất cả những yếu tố này sẽ tạo ra âm đức rất là lớn cho bản thân mình. Cho nên dầu người khác có cạnh tranh với mình vẫn không thể nào lợi trừ mình được, mặc dù mình không hề quan niệm họ là một đối thủ. Cho nên sự sợ hãi về nỗi lo bị hại, sự sợ hãi về những tổn thất, sự sợ hãi về những yếu tố ảnh hưởng bị giảm đi không bao giờ có mặt trong con người của hành giả biết tu tập. Và tương tự khi chúng ta không có đề sống của vô minh, không có những yếu tố tiêu cực, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không sợ bất cứ một cái gì trên cuộc đời này. Chúng ta chỉ sợ lương tâm, sợ đạo đức, sợ những cái xấu ảnh hưởng đến mình. Còn đề sống tốt của mình đã chứng minh rằng cái nhân quả của nó sẽ quyết định cái vận mệnh hạnh phúc mà mình đang sống, mình đang dấn thân. Điều đó Đức Phật dạy chúng ta cứ sánh ví giống như tình huống là vào tháng mùa hè, khi tất cả lúa mùa đã được cắt gặt và chúng ta đã để gạo vào trong những cái kho thóc rồi, thì dĩ nhiên là một đồng không còn có những nỗi lo về châu bò của người khác dẫm đập lên lúa mạ nữa, nhưng mà họ vẫn còn có thể nghĩ đến tính cách đó là cần phải làm một cái gì đó để bảo hộ gạo thóc mà mình đã thu hoạch được, mặc dầu đã cắt ở trong kho, bởi vì chuột có thể phá, gián và các loại côn trùng, hoặc là thậm chí cái yếu tố ẩm thấp của khí hậu có thể làm hư thành quả thu hoạch của chúng ta. Cho nên cần phải quan tâm, cần phải chăm sóc, cần phải làm những cái phương pháp cần thiết để loại trừ những yếu tố tiêu cực. Thì đó Đức Phật nói là bên cạnh đó đó, hành giả phải tu tập các phương pháp diệt trừ phiền não bằng cách là làm thế nào để phát huy được thiền thứ nhất, do loại trừ được tính cách hưởng thụ dục tính, rồi phát huy thiền thứ hai do loại trừ được tính cách của lòng sân, phát huy được trạng thái hỷ ở trong đời sống định tĩnh, và trạng thứ ba là mình xả đi những cái niệm phân biệt đối chọi lẫn nhau để có được cái hỷ lạc nhẹ nhàng đầm thấm sâu lắng bên trong. Và cuối cùng chúng ta phải buông hết tất cả mọi ý niệm để có được trạng thái tỉnh tại. Thế là những phương pháp đó là những phương pháp mà chúng ta sẽ thấy được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong các bài kinh, bởi vì bản chất của đạo Phật đó là sự chuyển hóa. Mà con đường chuyển hóa nó phải khởi nguồn và bắt đầu bằng những sự thực tập rất đơn giản như vậy. Và cuối cùng thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm liên hệ đến sự loại trừ các tư duy tính dục, lòng sân và lòng hãm hại, Đức Phật xác định rằng là vai trò của Ngài chỉ là vai trò của đạo sư, với lòng từ bi thương tưởng cuộc đời, thương tưởng các người học trò. Như vậy là trách nhiệm của Ngài là làm thế nào để truyền trao được bản đồ tâm linh cho các hành giả không bị rơi vào cái khuynh hướng tha hóa của đời sống phàm tục. Con đường đó dĩ nhiên là được đặt ra để vì sự an ổn và lợi ích cho cuộc đời này. Và Đức Phật nói nó cũng giống như tình trạng có một cái khu rừng rậm rạp, bên cạnh đó có một cái hồ nước rất là thâm sâu, có một đoàn đàn nai rất là lớn sống gần cạnh bên. Dĩ nhiên là có rất nhiều thợ săn và có nhiều người khác không muốn cho đàn nai được an ổn và lợi ích, cho nên đã chặn đóng hết tất cả những cái ngõ ngách đi đến cái hồ nước để cho chúng không thể nào được uống và tắm dưới những cái hồ nước này. Và từ đó đó, dĩ nhiên là sự nguy hiểm đã được mở ra. Rồi bên cạnh đó đó là họ còn có thể đặt ra những cái mồi mà kinh gọi là mồi đực, mồi cái, để tạo sự trở ngại và bắt cũng như là săn bắn giết chết các loài nai. Và cuối cùng là nai sẽ bị giảm thiểu, dẫn đến tình trạng có thể là gặp ách nạn, thậm chí mức độ nguy hại nhất của nó là bị diệt chủng. Đức Phật nói cái dụ ngôn này để xác định cho chúng ta rằng là mỗi một con người, mỗi một hành giả hay là một chúng sinh đó, luôn luôn có những cái hồ nước thâm sâu ở trong nhận thức của mình từ cái thời kỳ rất là xa xưa khi con người bắt đầu có mạng. Cái hồ nước đó được sánh ví đó là dục, hồ nước đó được sánh ví như là lòng sân, hồ nước đó được sánh ví như là cái lòng hãm hại rất là thâm sâu. Có nhiều người hại người khác mà người ta không biết, có nhiều người ganh tị mà người ta không hay, có nhiều người liên hệ đến tính dục mà người ta không biết, mà bên ngoài vẫn nhìn thấy cái tướng trang nghiêm đỉnh đạt, nhẹ nhàng thư thái. Cho nên cái hồ dục, hồ sân, hồ hãm hại đó thâm sâu ở trong tận gốc rễ nhận thức của con người. Còn đàn nai ở đây là ám chỉ cho tất cả các loài hữu tình, nói chung là những người, những loài động vật có tình thức. Còn đối tượng hay là con người không muốn cho đàn nai được lợi ích là ám chỉ cho các loại ác ma, tức là các phiền não, các điều kiện không thuận lợi, các yếu tố tiêu cực có thể làm cho khuynh hướng tu tập của con người bị giảm thiểu đi. Sự đóng bít các con đường dẫn đến hồ nước được sánh ví giống như là bát tà đạo, thông qua nhận thức sai lầm, thông qua tư duy sai lầm, thông qua suy nghĩ sai lầm, thông qua hành động sai lầm, thông qua nghề nghiệp sai lầm, thông qua sự ghi nhớ sai lầm, dẫn đến những cái tác hại rất là lớn cho mình và cho người. Còn mồi đực á, được sánh ví như là lòng tham, còn mọi cái được tự nhiên cho vô minh. Ách nạn và sự chết á, được Đức Phật sánh ví như là sự giảm thiểu đời sống đạo đức, làm cho con người bị rơi rớt ở trong tiến trình của sanh tử. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy hình ảnh của đàn nai có thể được phát triển thịnh vượng hoặc có thể bị ách nạn dẫn đến sự diệt chủng, làm cho chúng ta không bao giờ xem thường cái sự có mặt của mình ở trong cuộc đời này. Và đừng bao giờ nghĩ rằng là khi mình đạt đến một cái trình độ tu tập nhất định nào đó thì mình sẽ không bao giờ bị thoái chuyển, ngoài trừ chúng ta trở thành thánh A-la-hán trở lên. Còn dưới trình độ thánh thì tất cả mọi thứ có thể bị đổi thay, có thể bị tác động, có thể bị ảnh hưởng từ tốt trở thành xấu hoặc từ xấu trở thành tốt. Vấn đề ở chỗ là chúng ta chọn lựa sự đổi thay đó và nội dung của sự đổi thay đó là cái gì. Rồi cuối cùng Đức Phật đã có một cái lời dạy rất là xúc tích, như là bản chất của di chúc liên hệ đến tính cách tông chỉ hành trì. Đó là Ngài nói đây là những gốc cây, đây là những cái nơi rất là thanh vắng, tất cả các đệ tử của ta hãy tu tập thiền định, đừng có buông lung ham vui để không phải nói tiếc về sau này. Đây là lời giáo huấn của ta. Thì rõ ràng mặc dù Đức Phật dạy rất nhiều kinh, có những bài kinh dài 100 trang, 200 trang hay là 1000 trang, nhưng mà cái đúc kết đó, Đức Phật nói rất đơn giản là hãy tìm những gốc cây, tới những nơi thanh vắng để tu tập thiền khóa. Và chỉ có thông qua đời sống tu tập và chuyển hóa, con người mới có thể giải quyết được nỗi khổ niềm đau thôi. Còn các chủ nghĩa hình thức, các cái yếu tố bên ngoài đó, nó có thể hỗ trợ thôi chứ không thể quyết định đời sống tu tập của con người được. Cho nên tu là tu ở tâm, chuyển hóa phải đặt trên nền tảng của tâm, còn hình thức bên ngoài chỉ hỗ trợ thôi. Cho nên đừng thấy cái sự đỉnh đạt thành công của mình về hình thức mà tưởng rằng mình đã thành công về nội dung, tại lúc là chúng ta bị đánh lừa bởi chúng ta. Và ở câu nói này chúng ta thấy là Đức Phật không có yêu cầu chúng ta phải ngồi theo thế kiết già hay là thế bán già, thế hoa sen trọn vẹn hay là nửa hoa sen, mà Đức Phật dạy là hãy ngồi ở dưới gốc cây. Nói chung là cái phương tiện, hoàn cảnh mát mẻ, thuận lợi, u tịch, vắng vẻ làm cho trạng thái tâm dễ dàng được nhiếp. Do đó chúng ta có thể ngồi trên ghế cũng không sao, chúng ta có thể ngồi cách nào cũng được, miễn là nó thuận lợi. Và đừng có tạo cái trạng thái bị dao động, đừng có tạo những trạng thái bị đau nhức, đừng có tạo những trạng thái có thể làm ngắt quãng cái tiến trình của tu tập được diễn ra mà thôi. Cho nên đạo Phật Đại Thừa, nếu chúng ta để ý đó, phát huy cái tinh thần này cao lắm. Chúng ta thấy là các vị Bồ Tát á, mỗi vị ngồi một kiểu khác nhau, không có vị ngồi nào mà ngồi theo cái kiểu kiết già, có vị thì ngồi chống tay lên đầu gối, có vị thì ngồi giơ tay lên, có vị ngồi đầu gối cũng giơ lên. Ví dụ như là hình ảnh của tự tại Luân Quan Âm, vị Quan Âm mang danh hiệu là tự tại đó, ngồi rất là thoải mái. Một cái chân thì thả thòng xuống đất, còn một chân thì chống lên và cái tay để lên đầu gối khoác qua. Chúng ta thấy cái mức độ của sự thông dong, thoải mái, thảnh thơi, nhẹ nhàng, nó được hiển hồ lộ, chứ không cần nhất thiết phải là điềm tọa trang nghiêm như tư thế của kiết già dưới cội Bồ Đề. Như vậy là bản chất của sự tu tập đó là nằm ở tâm. Còn cách thức biểu đạt và phương tiện sử dụng để đạt được trạng thái đó đó, nó lệ thuộc vào yếu tố và của con người. Cho nên là nếu ai mà không có thể ngồi bán già kiết già không sao, quý vị có thể ngồi thiền trên ghế cũng được. Đây là điều mà Đức Phật dạy trong kinh này đó. Còn tư tưởng đại thừa phát huy nó một cách thoải mái hơn. Có nhiều người bị đau khớp hoặc là chân ngắn quá đó, khi mà mình ngồi kiết già nó bị chéo, tạo sự ách tắc lưu thông của máu, cho nên cảm giác đau xuất hiện thì trạng thái tỉnh tại của tâm đâu có mặt được. Do đó không nhất thiết chúng ta phải ngồi theo cái thế đó. Còn những người nào mà chân dài thì dễ ngồi thiền hơn. Chân dài thì mình chéo qua chéo lại nó không ảnh hưởng gì hết. Thậm chí quý vị có thể ngồi thiền theo cách thế truyền thống của người Nhật Bản, tức là đặt cả toàn thân ở trên hai cái đỉnh gót vẫn được. Vấn đề ở chỗ là chúng ta dụng tâm để cho trạng thái tỉnh tại được diễn ra là chúng ta ngồi thiền thành công. Nói tóm lại là bài kinh này Đức Phật đã xác định cái mối liên hệ rất mật thiết giữa tư duy và tính cách của con người. Khi tư duy và tính cách con người không tách rời lẫn nhau thì giá trị của hạnh phúc hay là phi hạnh phúc đó sẽ có mặt đồng hành trong cách sự lựa chọn và nội dung của tư duy mà chúng ta có. Hiểu được điều đó thì chúng ta phải huấn luyện tư duy của mình, chứ đừng để cho nó được diễn ra theo một thói quen, theo một truyền thống. Và khi mà thói quen nó được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi đó thì nó tạo thành sự ràng buộc trói buộc chúng ta rất là nhiều. Cho nên phải huấn luyện, phải thực tập, phải chuyển hóa, phải thay đổi, có sự nỗ lực, có lòng tinh tấn, có thái độ nhiệt huyết, có sự kiên trì và bền bỉ, có định hướng và có đặt nó trong sự so sánh với những hệ giá trị thì chúng ta mới có thể làm thành công được. Chúng ta tạm dừng tại đây. Bây giờ chúng ta có được ít phút để vấn đáp. Quý vị nào có thắc mắc thì nêu câu hỏi. Mấy bữa nay chúng ta học những bài kinh khó không à? Nhưng mà học những bài kinh khó đó thì chúng ta sẽ được nhiều giá trị hơn. Chúng tôi thường tâm niệm bản thân của mình hai chữ chịu khó, rồi mình nói lái lại bằng cách là nhẩm như là quán tưởng để khỏi phải khó chịu. Cứ nhớ vậy thôi, chịu khó để khỏi khó chịu. Còn ai không chịu khó thì phải khó chịu dài dài, khó chịu lâu đời, khó chịu từ kiếp này sang kiếp khác. Cho nên khi học kinh mà mình nghe mình không hiểu hoặc nghe thấy nó căng thần kinh quá, nó khô khan quá, đừng có dễ dãi với mình. Chỉ có tập trung là chúng ta có thể hiểu được. Ngôn ngữ kinh tạng Pali thông thường là kinh ngôn ngữ mô tả. Đôi lúc nếu chúng ta chỉ diễn đạt với hình thức mô tả đó thì mình sẽ khó có thể ứng dụng được trong cuộc sống lắm. Cho nên đôi lúc chúng tôi phải vận dụng những cái kỹ năng phân tích để đưa vào đời sống thực tiễn, mình có thể thấy nó ảnh hưởng đến đời sống của mình nhiều lắm. Chứ không phải là kinh nói cho những người tu, mà kinh nói cho cuộc đời, kinh nói cho những gì mà nó chưa được hoàn thiện. Dạ, mời bác.
Bác nó bị luôn được.
Không có micro quá. Thôi bữa nay chúng ta nghỉ sớm đi, nghỉ sớm bữa. Hôm nay đó thì chúng ta học cũng hơi dài. Câu trả lời làm cái buổi học nó kéo dài đến 2 tiếng. Cái thời khóa tụng niệm tại chùa đó được diễn ra vào gần 6 giờ rưỡi. Cho nên là các Phật tử có thể đi ra đi vào. Nếu quý vị đồng ý thì bắt đầu từ tuần sau chúng ta sẽ học vào lúc 4 giờ 15. Tức là chúng ta học sớm hơn 15 phút. Số 15 phút để cái giờ kết thúc đó, không ảnh hưởng đến thời khóa tụng niệm ở chùa, cũng như là không tạo ra sự tắc nghẽn do di chuyển xe ra và vào đó. Và chúng ta tạm dừng lại tại đây. Thì kỳ sau chúng ta sẽ học cái bài kinh cũng có liên hệ nội dung, có thể nói là 60% đến cái bài kinh mà chúng ta học ngày hôm nay, để chúng ta thấy được những chiêu thức tâm linh mà Đức Phật đã dạy rất là đa dạng phong phú, hỗ trợ cho sự tu tập rất là nhiều. Mời tất cả